Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Danh xưng của Chúa Giêsu. Bài 6: Thầy tế lễ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Non cao bể sâu khắp muôn nước nhân gian là danh vua chí cao đấng tôn quý vinh quang từ trong tâm cất lên tiếng khấn cầu trên môi nguyện lòng được ngài cai quản không thôi vui xin Chúa ngự ngài lòng con đây chiếm giữ bao ước vọng bao vui buồn Chúa cay hướng tâm đến ngài trên ngôi lòng nguyện cay trong nơi Chúa không thôi điều tâm tư nghĩ suy mỗi khi nói cho ai nguyện bày ra hiến vinh của vua thánh trên ngai trần gian bao đắm say chẳng phải là quê hương lòng chờ đợi gặp chân Chúa yêu thương côi xin Chúa ngự ngài lòng con đây chiếm giữ bao ước vọng bao vui buồn Chúa cay hướng tâm đến ngài đấng ngự trên ngôi lòng nguyện cay trong nơi Chúa không thôi côi xin Chúa ngự ngài lòng con đây chiếm giữ bao ước vọng bao vui buồn Chúa cay hướng tâm đến ngài đứng ngự trên ngôi lòng nguyện cay trong nơi Chúa không thôi tôi xin Chúa ngự ngài lòng con đây chiếm giữ bao ước vọng bao vui buồn Chúa cay hướng tâm đến ngài đứng ngự trên ngôi lòng nguyện cay trong
Xin thân mến kính chào quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục học loạt bài học Danh xưng của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đến với bài học Thầy tế lễ. Khi xem xét thân vị của Đấng Christ và các tước hiệu mà Kinh Thánh sử dụng để nói đến Ngài, chúng ta biết rằng tất cả các tước hiệu này đều rất quan trọng. Nhưng một trong những tước hiệu đã phát triển trong lịch sử Hội Thánh về thân vị và công tác của Đấng Christ là khái niệm nói về những gì thần học gọi là munus ciclex. Đây là phương thức Latin xác định điều được gọi là chức vụ. Có ba phần của Đấng Christ. Từ nhận định đặc biệt này, khái niệm là sự kết hợp trong chức vụ này ba loại công việc đặc biệt mà Đấng Christ thực thi. Có ba tước hiệu được kết hợp với công tác có ba phần này. Công tác gồm ba phần này của Đấng Christ đề cập đến chức vụ tiên tri, thầy tế lễ và vua. Chúng ta đã xem xét ý nghĩa của việc Chúa Giêsu chu toàn vai trò hay chức vụ tiên tri trong Tân Ước. Và tiếp theo, tôi muốn chúng ta xem xét cách Đấng Christ thi hành công tác của thầy tế lễ vì một trong những tước hiệu quan trọng mà chúng ta đang dùng để nói về Chúa Giêsu trong Tân Ước ấy là Đấng Christ được gọi là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Để hiểu rõ ý nghĩa của tước hiệu ấy, một lần nữa chúng ta phải quay trở lại mở các trang cựu ước giống như chúng ta đã làm khi xem xét tước hiệu của tiên tri. Và khi tôi nói tiên tri thời cựu ước là một người phát ngôn, nghĩa là tiên tri trong xứ Israel nói với dân sự thay cho Đức Chúa Trời. Trong phương diện này, tiên tri là một đấng trung bảo. Ông là một nhân vật trung gian. Ông không phải là đấng trung bảo theo ý nghĩa đại diện cho cả hai bên trong cuộc tranh cãi, mà ông đứng giữa Đức Chúa Trời và dân sự, luôn luôn nói với dân sự. Vì vậy, nếu chúng ta muốn nhìn thấy hình ảnh ấy, chúng ta nghĩ đến vị tiên tri đang đối mặt với hội chúng Israel khi ông ban phát sứ điệp của mình, vì ông đang nói với dân sự thay cho Đức Chúa Trời. Tương tự như thế, thầy tế lễ có một chức năng trung gian trong cựu ước. Thầy tế lễ cũng là một người phát ngôn. Thay vì là một người phát ngôn cho Đức Chúa Trời nói với dân sự, thầy tế lễ trong cựu ước là một người phát ngôn thay cho dân sự để nói với Đức Chúa Trời. Trong ngày lễ chuộc tội, thầy tế lễ thượng phẩm sẽ bước vào trong nơi chí thánh, rồi dâng tế lễ trên ngai của Đức Chúa Trời, và ông sẽ dâng của lễ này vì ích lợi của dân sự. Vậy, hai chức năng chính của thầy tế lễ trong Israel là dâng các của lễ thay cho dân sự và cầu thay cho dân sự, đưa ra những lời cầu thay vì ích lợi cho dân sự. Vì thế, chúng ta ôn lại cách đơn giản rằng, trong cựu ước, tiên tri nói với dân sự thay cho Đức Chúa Trời, thầy tế lễ nói với Đức Chúa Trời thay cho dân sự. Tôi nhớ khi còn ở thần học viện, chúng tôi phải học nhiều loại khác nhau về sự phục vụ, các hình thức khác nhau về sự thờ phượng đã được sử dụng trong nhiều hệ phái và các nhà thờ khác nhau, và một số sự phục vụ đã được phát triển trải qua nhiều thời đại nhắm vào phương tiện tiên tri trong nội dung và hình thức của họ. Ở đó, họ nhấn mạnh tính trọng tâm của việc giảng dạy và chức năng trọng tâm của bài giảng trong buổi thờ phượng sáng Chủ nhật. Và trong các nhà thờ này, phần lớn kiến trúc có khuynh hướng phản ánh mục tiêu chính trong nơi thánh là trên tòa giảng. Còn ở một số nhà thờ khác, mục tiêu chính không phải là tòa giảng mà là bàn thờ. Đó là trong sự phục vụ này, phần nhấn mạnh nhắm vào chức năng thầy tế lễ. Đồng thời, giờ đây, trong hầu hết những sự phục vụ mà các nhà thờ ngày nay đang bước theo mục sư hay thầy truyền đạo phải liên quan đến cả hai hoạt động là nói tiên tri và thầy tế lễ. Theo một ý nghĩa, cả chức vụ tiên tri và thầy tế lễ đã được xác nhập lại trong khái niệm của tân ước nói đến mục sư hay truyền đạo. Tôi không biết sự thờ phượng của mọi người tiến hành như thế nào vào sáng Chủ nhật, nhưng hầu hết các nhà thờ đều bắt đầu với lời kêu gọi thờ phượng. Và đâu là thầy tế lễ và đâu là người nói tiên tri? Nói tiên tri là ngày xưa trong thời cựu ước, bất cứ khi nào vị tiên tri sắp sửa đưa ra lời công bố từ Đức Chúa Trời, ông sẽ kêu gọi một buổi nhóm trang trọng và kêu gọi dân sự nhóm lại để nghe công bố lời của Đức Chúa Trời. Thế là sáng Chủ nhật trong nhà thờ, khi mục sư đưa ra lời kêu gọi thờ phượng là lúc ông đang thi hành một phần việc của thầy tế lễ. Khi ông đưa ra lời kêu gọi, lúc đó ông kêu gọi sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong hội chúng, và ông cũng đang thưa chuyện với Đức Chúa Trời thay cho dân sự. Đây là chức năng của thầy tế lễ khi ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Đức Chúa Trời đến ngự ở đó. Cũng vậy, nếu nhìn vào mọi chức năng khác biệt trong sự phục vụ của bất cứ nhà thờ nào chúng ta bước vào, chúng ta sẽ thấy rằng họ có thể phân biệt dễ dàng giữa hai vai trò này. Lời cầu nguyện của mục sư như thầy tế lễ, đọc kinh thánh là nói tiên tri, công bố ra bài giảng là nói tiên tri. Còn về sự chúc phước thì sao? Người ta hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao cho đúng trước một lời chúc phước vào sáng Chủ nhật. Nếu chúng ta nhìn quanh nhà thờ vào sáng Chủ nhật, khi mục sư công bố lời chúc phước, phân nửa hội chúng nhắm mắt lại và phân nửa kia thì mắt vẫn mở. Vậy điều nào đúng? Về mặt lý luận, đôi mắt của chúng ta sẽ mở ra vì đây là lời chúc phước chứ không phải lời cầu nguyện. Lời chúc phước là một lời nói tốt Đây là lời công bố tình trạng phước hạnh khi lời hứa của Đức Chúa Trời được công bố trên dân sự. Và đây là chức năng của nói tiên tri. Đây không phải lời cầu nguyện. Chúng ta không cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng ta, mà thay vì thế, lời hứa của mục sư ấy là lời chúc phước của Chúa sẽ giáng trên chúng ta. Nên ông đang nói ra lời của Đức Chúa Trời về sự hạnh phúc được hứa đối với dân sự. Có hai chức năng quan trọng nhất của thầy tế lễ trong Cựu Ước là dâng các thứ của lễ và cầu thay cho dân sự. Đấng Christ đã thi hành vai trò thầy tế lễ thượng phẩm trong chức năng thứ nhất, là khái niệm rất quan trọng trong Tân Ước. Thí dụ, sách Hebrew tập trung vào công tác của Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Một số chúng ta sẽ nhớ lại loạt bài học mà chúng ta đã học trước đây từ sách Hebrew. Ở đó, chúng ta đã nói về điều này, cũng như các nan đề mà nó tạo ra về mặt thể chế cho nhà thờ thời Tân Ước và về mặt thần học. Vì trong Cựu Ước, muốn trở thành thầy tế lễ thượng phẩm thì phải xuất thân từ dòng dõi nào, chi phái nào. Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm và chức thầy tế lễ trong Israel được gọi là chức thầy tế lễ theo ban Aaron. Vì ngay từ khi bắt đầu thiết lập chức tế lễ, người giữ chức tế lễ thượng phẩm là Aaron. Vì vậy, chức vụ tế lễ đó được gọi là chức tế lễ theo ban Aaron. Nhưng rồi, chức tế lễ chuyển từ Aaron xuống cho các dòng dõi của ông và hết thảy họ đều xuất thân từ chi phái Lê-vi. Và vì thế, thay vì đề cập đến chức tế lễ trong Cựu Ước là chức thầy tế lễ theo ban Aaron, chức ấy được gọi là chức thầy tế lễ theo ban Lê-vi, vì phải xuất thân từ chi phái Lê-vi mới đủ tư cách đảm nhận chức tế lễ. Tất nhiên, thắc mắc được đặt ra trong Tân Ước, khi Tân Ước tập trung vào Chúa Giê-xu với vai trò là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, vì Chúa Giê-xu không xuất thân từ chi phái Lê-vi mà lại từ chi phái Giu-đa. Giờ đây, việc ấy có tác động lớn khi chúng ta nhìn vào phương diện thứ ba, vai trò của Đấng Christ thực thi là vua. Vì nhà vua phải là con của David, nên người nào xuất thân từ dòng dõi đó là làm thu phỉ sự trông mong Đấng Messia là hột giống hoàng gia của David, thì người ấy phải ra từ chi phái Giu-đa, và Chúa Giê-xu đã xuất thân từ chi phái Giu-đa. Sự việc thật là tốt lành, nhưng chúng ta không nói đến chức vị vua, chúng ta đang nói đến chức vụ thầy tế lễ của Ngài. Và làm sao Chúa Giê-xu có thể trở thành thầy tế lễ thượng phẩm trong Tân Ước khi Ngài thậm chí không xuất thân từ chi phái Lê-vi? Chúng ta hãy xem xét và nhìn vào một số phân đoạn kinh thánh khó trong Tân Ước. Nhưng trước hết, hãy đến với Thi Thiên 110, là phân đoạn Cựu Ước thường được trưng dẫn và ám chỉ đến trong Tân Ước. Chính trong phân đoạn kinh thánh này, tác giả Thi Thiên đang nói về Đức Chúa Trời. Ông nói, Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta. Và ông tiếp tục nói, ta sẽ lập ngươi làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mê-chi-xê-đét. Thế là chúng ta có lời hứa lạ lùng trong Cựu Ước về tương lai này. Về Đấng sẽ là con của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ là vua, nhưng Ngài cũng sẽ là thầy tế lễ, và Ngài được tôn thánh không theo ban tế lễ Aaron hoặc theo dòng dõi Lê-vi, mà Ngài là thầy tế lễ theo ban Mê-chi-xê-đét. Điều tác giả Hebrew đang nói là hãy nhìn đi. Trong Cựu Ước, chức vụ thầy tế lễ theo ban Aaron không phải là chức thầy tế lễ duy nhất mà chúng ta gặp gỡ đâu. Có chức vụ thầy tế lễ khác, và có hai điều mà chúng ta phải hiểu về chức vụ thầy tế lễ theo ban Mê-chi-xê-đét. Thứ nhất, chức tế lễ này xưa hơn chức tế lễ theo ban Aaron. Chức tế lễ ấy đến trước Aaron, cũng là chức tế lễ đến trước Lê-vi. Và đây là chức tế lễ siêu việt được thiết lập qua dòng dõi Lê-vi. Tác giả Hebrew đang luận về sự ấy như thế nào vậy? Ông bình luận bằng cách thuật lại câu chuyện nói đến sự gặp gỡ lạ lùng giữa con người bí mật Mê-chi-xê-đét. Ông chỉ được nhận dạng duy nhất bằng cái tên của ông và bởi chốn mà ông làm vua tại đó. Ông là vua Salem. Melech có nghĩa là vua. Seriqua có nghĩa là công bình. Vì thế, tên của ông Melchizedek sát nghĩa có ý nói tới vua công bình, và ông xuất hiện trong vai trò của Salem. Tên của thành Salem ra từ chữ Hebrew Shalom, có nghĩa là bình an. Vì thế, nhân vật bí ẩn này, Melchizedek, được giới thiệu trong sách Sáng Thế Ký, ông là vua công bình và là vua của sự bình an. Ông gặp Abraham là tổ phụ của dân Do Thái và là cha của người trung tín. Và trong lần gặp gỡ của họ, một việc lạ lùng đã diễn ra là Melchizedek chúc phước cho Abraham và Abraham nộp 1/10 cho Melchizedek. Khi ấy, tác giả Hebrew đưa ra thắc mắc, vậy người có phước nhiều hơn sẽ chúc phước cho kẻ ít phước hơn hay ngược lại? Rồi ông bàn luận rằng, trong truyền thống của người Hebrew, chính người có nhiều phước hơn sẽ chúc phước cho kẻ ít phước hơn, còn kẻ ít phước hơn nộp 1/10 cho người nhiều phước hơn. Ông đang nói rằng toàn bộ sự việc diễn ra giữa Abraham và Melchizedek cho thấy bản thân Abraham phục theo Melchizedek, hầu cho Melchizedek cao trọng hơn Abraham. Tất nhiên, Abraham cao trọng hơn Isaac, Isaac cao trọng hơn Jacob, Jacob cao trọng hơn Levi. Như vậy, nếu Melchizedek cao trọng hơn Abraham, thế thì Abraham cao trọng hơn Levi, rồi cứ thế theo lý luận của người Do Thái, Melchizedek sẽ cao trọng hơn chi phái Levi. Cũng vậy, chúng ta nhìn thấy chiều kích ấy, nhưng chúng ta hãy nhớ lại khi chúng ta xem xét chức vụ tiên tri, tôi đã đưa ra sự phân biệt giữa chủ đề và đối tượng của lời tiên tri, và việc khiến cho Chúa Giêsu khác biệt ấy là Ngài vừa là chủ đề, vừa là đối tượng của lời tiên tri. Trong Cựu Ước, đối tượng cho công tác thầy tế lễ là chính mình thầy tế lễ. Bất cứ ai là thầy tế lễ thượng phẩm hay bất kỳ thầy tế lễ nào, họ là những người chuyên dâng của tế lễ và rải huyết của chiên con trên ngôi thương xót của Ngài Đức Chúa Trời. Của lễ mà thầy tế lễ thời Tân Ước đã dâng là một của lễ nào đó, không phải là chính họ. Nhưng trong Tân Ước, thầy tế lễ thượng phẩm cao cả không những là chủ đề của con sinh làm của lễ, mà Ngài còn là đối tượng của con sinh làm của lễ. Vì con sinh mà Đấng Christ đang dâng trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm cao cả là con sinh chính mình Ngài. Ngài không dâng một con bò đực, một con dê hoặc một con chiên, mà Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Và những gì Ngài trình lên bàn thờ, và trong trường hợp này, bàn thờ là thập tự giá, là của lễ bằng chính huyết Ngài để làm thỏa mãn đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Tân Ước nói về tính siêu việt của chức vụ tế lễ này. Vì con sinh mà Ngài dâng không những là hình bóng của thực tại hầu đến, mà đó là thực tại. Chúng ta được nhắc nhớ trong Tân Ước rằng huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi. Chúng chỉ tiêu biểu cho mọi hình ảnh và biểu tượng nói về con sinh sẽ đến trong tương lai. Vì vậy, trong một ý nghĩa thực sự, ngay cả toàn bộ hệ thống con sinh của Cựu Ước đều có tính cách tiên tri. Nó chỉ ra bên kia bản thân nó, sự trọn lành và tuyệt đích của toàn bộ hệ thống này trong tương lai, và hệ thống được ứng nghiệm khi thầy tế lễ theo ban Melchizedek dâng một con sinh trọn vẹn trong từng phương diện, đến nỗi con sinh ấy chỉ được dâng lên một lần đủ cả. Sự trọn vẹn của nó đến nỗi không cần phải lặp lại nữa. Thực vậy, lặp lại nó thì có nghĩa là chối bỏ nó, chối bỏ tính hiệu quả của nó và sự trọn lành của nó. Không cần phải lặp đi lặp lại nữa, như nhà thần học người Đức gọi một tình huống là tình trạng một lần đủ cả. Nó xảy ra một lần và không bao giờ xảy ra nữa. Hãy nhớ lại Cựu Ước, thầy tế lễ thượng phẩm vào trong nơi chí thánh chỉ sau khi thanh tẩy xong về mặt nghi thức, và người có thể vào đấy một lần trong năm. Còn Đấng Christ, sau khi thực hiện xong việc dâng chính mình, Ngài hiện nay bước vào đền tạm trên trời và ngự ở đó vĩnh viễn. Ngài ngự trong nơi chí thánh, trong nơi thánh trên trời, vì của lễ ngày dâng đã phá đổ bức tường ngăn cách, bức màn chặn lối vào nơi chí thánh của Israel. Và vì thế, quyền phép của công tác chức vụ thầy tế lễ của Ngài phủ bóng bất cứ điều chi đã hoàn tất trong cựu ước, đến nỗi Ngài được tôn cao không những là thầy tế lễ thượng phẩm mà còn là thầy tế lễ thượng phẩm cao cả. Chức năng sau cùng, chức năng khác của thầy tế lễ trong cựu ước là cầu nguyện, và tân ước phác họa Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm cao cả của chúng ta qua hình ảnh Đấng không những đã cầu thay cho các môn đồ Ngài trong khi Ngài có mặt giữa vòng họ trên đất, mà khi Ngài bước vào nơi thánh trên trời, Ngài vẫn tiếp tục mỗi ngày dâng lên lời cầu nguyện vì ích lợi của hết thảy dân sự Ngài. Vì vậy, chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm cao cả là Đấng trong chính giờ này đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Khi chúng ta đang ở trong đau khổ, hay khi chúng ta đang hoảng loạn bởi bệnh tật hoặc bất cứ điều gì, chúng ta chạy tới với bạn bè rồi nói làm ơn cầu thay cho chúng tôi thì điều đó cũng tốt đấy. Nhưng thầy tế lễ cao cả nhất mà chúng ta có đang hiện diện ở đó ngay giờ này và cầu thay cho chúng ta trước ngôi của Đức Chúa Trời. Cách đây mấy năm, tôi có một người bạn làm bác sĩ tâm thần đang thực tập, và một tối kia, khi chúng tôi thảo luận về thời gian đi học mà xã hội đòi hỏi để trở thành một bác sĩ tâm thần, và với sự hiểu biết tốt nhất của tôi với các chuyên gia y khoa này, loại chương trình duy nhất mà tôi biết nó đòi hỏi nhiều về học tập y như một nhà thần học phải có, tôi đã tiếp tục trong 12 năm sau trung học phổ thông, cộng 24 năm ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn bất xứng khi xử lý các nan đề về thuốc tâm thần trong tự nhiên. Người bạn này và tôi đã có một cuộc tranh luận. Ông ta rất sôi nổi. Ông ta đề nghị với tôi một việc. Ông ta nói rằng, đại đa số những người bước vào văn phòng của tôi, họ không cần một bác sĩ tâm thần, mà cần một thầy tế lễ. Ông ta nói, vì thắc mắc lớn lao nhất tôi phải xử lý trong cách trần trị của tôi là tội lỗi. Và chúng tôi không có một tài liệu nào về việc ấy trong trường y khoa. Thế là ông ta lo lắng về điều đó. Còn tôi thì suy nghĩ nhiều lần về việc ấy. Ông ta nói đúng. Những gì hết thảy chúng ta cần đến là một thầy tế lễ. Và đấy là điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, một thầy tế lễ trọn vẹn, một thầy tế lễ cao trọng, một thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài đang cầu thay cho chúng ta chính hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm đã đứng giữa Đức Chúa Trời và loài người chúng con để cầu thay và mang đến sự giải hòa vĩnh cửu. Ngài không chỉ là thầy tế lễ mà còn là chiên con tinh sạch đã dâng chính mình làm của lễ chuộc tội cho chúng con, mở đường cho chúng con đến gần Đức Chúa Trời. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng qua Chúa Giêsu, mọi tội lỗi của chúng con đã được tha thứ và chúng con được tự do bước vào mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời. Xin ban cho chúng con lòng biết ơn và sự kính trọng đối với ân điển và tình yêu mà Chúa Giêsu đã bày tỏ qua sự hy sinh của Ngài. Nguyện chúng con sống mỗi ngày với đức tin nơi Chúa Giêsu, thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, và noi gương Ngài trong sự yêu thương, tha thứ và phục vụ lẫn nhau. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Nguyện dâng Ngài tháng năm đó hôn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn ngài luôn. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin con. Hôm nay đây thời gian Chúa ban tặng con, và con xin ngài bên cạnh con dẫn đưa từng bước con đi, nguyện dâng ngài tháng năm đó, hôn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn ngài luôn. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin công đổi thay. Dâng ngài tháng năm đó, hôn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý thay thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống con ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn ngài luôn. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin công đổi thay. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống để Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng đời sống con đây, quyết đi theo ngài lòng con xin công.